siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 800, hoàn mỹ phỉ thúy long thạch chủng 3. Góc truyện audio.com. Thật sự là thủy tinh chủng A, thủy tinh chủng Hải Dương Lam, siêu cấp tăng giá A, không phải Lâm tiên sinh giải thạch sao, tại sao lại đổi thành bạn của hắn giải? Những người hàng xóm xung quanh đều nhỏ giọng thảo luận, mỗi người đều có vẻ có chút hưng phấn, thủy tinh chủng phỉ thúy, cho dù là bọn họ thì cũng không phải là thường xuyên có thể thấy. Có vài người tin tức linh thông đã biết được người giải thạch không phải Lâm Lang, chuyện này làm cho bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc. Trần lão trước kia giải ra không ít, có điều phần lớn đều là giải thạch bí mật, những hàng xóm này khôn thấy nhiều, mà thấy được thủy tinh trùng thì lại càng ít. Thủy tinh trùng Hải Dương Lam, phỉ thúy đã hoàn toàn lộ ra, Lâm Lang không ngừng lắc đầu, tuy nhiên vẫn đứng bên cạnh hỗ trợ. Bạch Minh, Mao lão, Lý Sán và Liễu Tuấn đều rất hưng phấn. Bọn họ không hiểu nhiều về đổ thạch, nhưng với giá trị của phỉ thúy thì bọn họ cũng có hiểu biết nhất định, làm chuyên gia xem xét đồ ngọc thứ này cũng nằm trong phạm vi cần biết của bọn họ. Đồ ngọc làm bằng phỉ thúy có sức nặng rất lớn trong ngành đồ ngọc, phỉ thúy với màu sắc chất lượng khác nhau có giá trị như thế nào là những tư liệu mà chuyên gia xem xét cần biết. Nếu giải ra khối phỉ thúy đủ lớn thì lần này lão đại giàu to rồi. Lý Sán hiểu biết nhiều hơn một chút, hắn dù sao đã từng đi Myanmar, cũng đã tham gia qua đại hội ở Myanmar, lúc này hắn đang đứng bên cạnh nhỏ giọng giải thích cho Liễu Tuấn. Khi nói chuyện Lý Sán có vẻ rất hưng phấn, giải ra thủy tinh trùng phỉ thúy làm cho hắn nhớ lại cảnh tượng sôi động ở Myanmar lần đó. Đêm đó quả thật là một đêm điên cuồng, đêm đó Lý Dương chiến thắng phỉ thúy vương, trở thành đệ nhất trong giới đổ thạch. Tiểu Sán, từ tình hình trước mắt thì giá trị lớn nhất có thể đạt tới là bao nhiêu? Liễu Tuấn nhỏ giọng hỏi một câu, Lý Dương giải ra thủy tinh trùng Hải Dương Lam, nhưng giá trị của khối phỉ thúy này là bao nhiêu thì không ai dám cam đoan. Theo tôi thì khối phỉ thúy này có giá ít nhất 300-400 triệu. Lý Sán cẩn thận nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói, lúc này khối phỉ thúy bên trong nặng chưa tới 10 kg, nếu như bên trong toàn là thủy tinh trùng Hải Dương Lam thì 300-400 triệu chỉ là con số nhỏ. Liễu Tuấn lẻ lưỡi không nói gì, giá trị của khối phỉ thúy này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Lúc ở Myanmar, khi bán đấu giá cực phẩm phỉ thúy, Liễu Tuấn đã xúc động rất mạnh, khi đó Liễu Tuấn chỉ biết những khối phỉ thúy này đều là do Lý Dương giải ra. Có điều hắn cũng không có nhìn thấy tận mắt cảnh Lý Dương giải thạch, cho nên mỗi khi nhớ tới giá trị của những khối phỉ thúy đó hắn đều có chút cảm giác không thể tin được. Cho tới ngày hôm nay hắn mới xem như đã hiểu được triệt để, hoàn toàn tin tưởng, Lý Dương quả thật có thực lực này, mà những khối đổ thạch, những khối phỉ thúy quả thật là có năng lực làm cho người ta điên cuồng. Lý tiên sinh, chúc mừng A, Lâm Lang có chút phức tạp nhìn Lý Dương, hôm nay hắn chính là người mang Lý Dương tới nơi này, những khối nguyên thạch này cũng là của Trần lão, giải ra thủy tinh trùng phỉ thúy, tâm trạng của Lâm Lang quả thật là có chút phức tạp. Lâm tiên sinh, còn phải cảm ơn ngài, nếu ngài không giới thiệu thì tôi cũng không thể tìm được khối nguyên thạch tốt như thế. Lý Dương cười cười rồi lại bắt đầu mày, vừa rồi chỉ mới mày được một phần nhỏ, vẫn chưa thể lấy khối phỉ thúy bên trong ra được. Thấy Lý Dương một lần nữa mày đá, Lâm Lang, góc truyện audio.com, cũng không nói chuyện nữa mà tiếp tục hỗ trợ, sau khi cố định nguyên thạch xong thì hắn liền đứng một bên mỉm cười. Lúc này không ai biết được suy nghĩ trong lòng Lâm Lang. Nơi này quả thật là do Lâm Lang mang Lý Dương tới, có điều trước đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ nghĩ muốn mang Lý Dương tới để giới thiệu cho Trần lão. Trần lão trong lòng Lâm Lang có địa vị tôn kính giống như là ông của hắn vậy, Lý Dương là học trò của cố nhân Trần lão, hơn nữa Lý Dương lại có thành tựu rất cao trong giới đổ thạch, Trần lão khẳng định sẽ thích Lý Dương. Cho dù Trần lão mở kho hàng bán cho Lý Dương vài khối nguyên thạch, Lâm Lang cũng sẽ không kinh ngạc, nếu có thì cũng chỉ là hâm mộ Lý Dương. Nguyên thạch mà Trần lão tích góp lại rất tốt, Lý Dương có thể mua được 3 khối có thể nói là vô cùng may mắn. Cho dù là khi Lý Dương lấy nguyên thạch ra hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nguyên thạch của Trần lão có giá không thấp nhưng có thể nói là cái giá này hoàn toàn thích hợp, Lâm Lang cũng không thể có ý kiến gì. Nhưng điều làm cho hắn không ngờ là khối đầu tiên trong 3 khối mà Lý Dương chọn đã giải ra thủy tinh trùng phỉ thúy, việc này cho dù là hắn chỉ sợ cũng rất khó có thể làm được. Ào ào bề mặt lộ ra phỉ thúy lúc này càng ngày càng lớn, âm thanh thảo luận của những người xung quanh càng ngày càng cao, với bọn họ mà nói, nhìn thấy thủy tinh trùng được giải ra bọn họ đều cảm thấy hết sức hưng phấn. Bên ngoài lại có 7-8 người đi vào, lúc này bên trong đã có khoảng 100 người, nếu có thêm khoảng 20 người đi vào thì nơi này đã có mặt 1/5 số người sống ở đây. Những người mới tới đi lại hỏi những người tới trước, sau đó bọn họ đều nhìn về phía khối thủy tinh trùng trên máy giải thạch, lúc này vẻ mặt mọi người đều đang rất phấn chấn. Cho dù là phỉ thúy không phải bọn họ giải ra, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy thủy tinh trùng xuất hiện với bọn họ mà nói cũng đã đủ rồi. càng không phải nói khối nguyên thạch này có quan hệ với Lâm Lang và Trần Lão. 20 phút sau, Lý Dương dùng máy mài lại. Bề mặt vết cắt đã được Lý Dương mài xong, viên thủy tinh trùng hải dương lam bên dưới nhìn rất chói mắt, tất cả mọi người ham mê phỉ thúy đều si ngốc nhìn về phía nó. Tất nhiên ngoại trừ đám người Tam Tỉnh Khang, những tên Nhật này chẳng ai là người ham mê phỉ thúy cả. Có điều Tam Tỉnh Khang cũng biết giá trị của khối phỉ thúy này, trong mắt hắn không ngừng chuyển động, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sau khi mài xong bề mặt vừa cắt, Lý Dương tháo kính mắt, thở ra một hơi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Khối phỉ thúy bên trong không nhỏ, chỉ bằng khối phỉ thúy này thôi cũng đủ hoàn vốn khi mua 3 khối nguyên thạch, thậm chí còn có lời một ít. Lần mua bán này Lý Dương có thể nói là đã kiếm lời lớn. Lâm Lang cũng ngừng lại, có điều ánh mắt của hắn không có rời khỏi khối nguyên thạch, lúc này nói hắn không hối hận khẳng định là gạt người, kho nguyên thạch của Trần Lão nói một cách chung chung thì cũng có thể xem như là của hắn. Bán cho Lý Dương 3 khối nguyên thạch thì không có gì, nhưng khối thứ nhất đã giải ra thủy tinh trùng đã làm cho Lâm Lang có chút lên men, đố kỵ là chuyện không thể tránh được. Lý tiên sinh, 20 triệu đô la Canada, tôi mua lại khối nguyên thạch này, thế nào? Một lát sau tâm trạng của Lâm Lang đã khôi phục lại, có điều khối thủy tinh trùng hải dương lam trước mặt này có sức hấp dẫn quá lớn, cho dù biết đây là không lễ phép nhưng hắn vẫn hỏi. Khối nguyên thạch trước mặt, góc chuyện audio.com. Này cho dù là ai thì cũng muốn mua lại. Lý Dương kinh ngạc ngẩng đầu, trong quá trình hắn giải thạch thường xuyên có người ra giá, Lý Dương cũng đã quen, nhưng hắn không ngờ Lâm Lang lại ra giá với hắn. Những người xung quanh đều bắt đầu thảo luận, hơn nữa âm thanh còn lớn hơn trước. Những lời này của Lâm Lang có thể xác định được người hôm nay giải thạch là bạn của hắn, nếu không Lâm Lang cũng sẽ không chủ động ra giá. 20 triệu đô la Canada tương đương với 100 triệu NDT, khối nguyên thạch này Lý Dương mua với giá 5 triệu đô la Canada, hiện tại nếu bán thì có thể xem là lời 4 lần. Lâm tiên sinh, ngài cứ nói giỡn. Lý Dương cười nói, quan hệ của hắn và Lâm Lang cũng không cạn, đặc biệt là khi ở Myanmar, hai người có thể nói là cùng chung trận tuyến, những khối phỉ thúy của Lý Dương đa số là do Lâm Lang mua. Tôi không nói giỡn. Lâm Lang bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Dương nói vậy hắn đã hiểu ý của Lý Dương, nhưng mà hắn vẫn muốn thử một chút. Thủy tinh trùng hải dương lam quả thật là đã làm cho hắn đỏ mắt. Lần đại hội Myanmar Lâm Lang đã mua không ít thủy tinh trùng từ tay Lý Dương, nhưng loại cao cấp như thủy tinh trùng hải dương lam thì rất ít, đỉnh cấp phỉ thúy thì không mua được khối nào. Lý Dương có một loại cố chấp với đỉnh cấp phỉ thúy nên không hề bán chúng. Lâm tiên sinh, giải thạch xong rồi nói được không? Lý Dương quay đầu lại nhìn Lâm Lang rồi cười nói, Lâm Lang gật đầu, không dây dưa vấn đề này nữa. Lý Dương nói vậy Lâm Lang đã hiểu được trước khi giải thạch xong thì sẽ không bán, đây cũng là đặc điểm lớn nhất của Lý Dương, phỉ thúy đều là giải xong mới bán, rất ít khi bán nửa chừng. Có điều như vậy cũng tốt, tốt nhiều tiền hơn cũng không có gì, chỉ cần có thể mua là tốt rồi, nhu cầu của Lâm Lang với đỉnh cấp phỉ thúy lớn hơn lúc trước rất nhiều. Lý Dương một lần mở máy cắt rồi cắt dọc theo phần có phỉ thúy. Trừ 20 triệu đô la Canada, chỉ cần bán là đã lời gấp 4. Bạch Minh nhịn không được thè lưỡi, 20 triệu đô la Canada với hắn mà nói là một con số thiên văn, lúc này hắn càng thêm bội phục năng lực đổ thạch của Lý Dương. Mua một khối nguyên thạch 5 triệu đô la Canada, chỉ cắt 2 đao là lời gấp 4 lần, không biết một hồi nửa giá tiền sẽ tăng tới mức nào. Nghĩ đến đây, Bạch Minh lại nhìn về phía hai khối nguyên thạch trên tay Lý Sán và Liễu Tuấn. Đây chỉ là khối nguyên thạch đầu tiên, Lý Dương mua tổng cộng 3 khối tốn 30 triệu đô la, một khối hiện tại đã có giá 20 triệu, nếu tính như vậy thì 3 khối chẳng phải có giá trị 60 triệu ư. Nói cách khác Lý Dương lần này đã kiếm được gấp đôi. Đương nhiên, giá trị phỉ thúy không phải tính toán như vậy, kết quả cuối cùng có thể tốt hơn nhưng cũng có thể sẽ tệ hơn. Dè dè khi mọi người còn đang thảo luận thì Lý Dương đã cắt xong một đao, mọi người đều yên lặng nhìn về phía khối nguyên thạch. Lâm Lang tiến lên tách hai khối nguyên thạch ra, Liêu Cương ngay lập tức rót nước vào. Hải Dương Lam, vẫn là Hải Dương Lam, tăng, lại tăng a. Liên tục tăng giá, khối nguyên thạch này có thể xem là đã đổ tăng, khối này bao nhiêu tiền thế? Thủy tinh trùng Hải Dương Lam, tôi thấy ít nhất cũng 25 triệu đô la Canada, đây là siêu tăng giá đó nha. Những người xung quanh lại thảo luận, sau khi rửa sạch mọi người đã thấy rõ bề mặt vết cắt. Trên bề mặt vết cắt hải dương lam sáng ngời xuất hiện trước mắt mọi người, Trần Lão ở bên cạnh vừa lòng gật đầu. Cách chương.